Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, hãy sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có hai sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua. Mới nhất là chuyện hôm qua thứ Sáu, 11 tháng 3, các chiến xa Nga đã áp sát cửa ngõ thủ đô Kiev. Quân Nga tiếp tục bao vây nhiều thành phố, oanh kích cả vào khu vực thường dân. Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc chiến này Nga không có một lối ra danh dự. Ông nghĩ sao về nhận định này, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, ông Putin càng đánh Ukraine thì càng không có một lối ra danh dự. Lối ra danh dự là lối ra mà kết quả tốt hơn là lúc chưa đánh. Trong khi đó lúc chưa đánh thì ông đã có Crimea, ông đã có Luhansk, ông đã có Donetsk. Và bây giờ nếu mà rút ra mà thất bại thì điều đó là nó đưa tới cái sự khủng hoảng trong cái giới đề lãnh đạo của ông ta. Trong khi đó thì ông ta nếu càng đánh thì càng không có cái cơ hội để mà có lối ra danh dự, tức là cánh cửa để mà đi ra nó càng ngày càng khép kín. Các nhà độc tài thì thường dựa vào sức mạnh, và bây giờ thì sức mạnh lại không giải quyết được cái vấn đề của ông. Do đó ông hiện giờ đang có cái nguy cơ bị lật đổ. Nó từ hai phía để có thể lật đổ ông là thứ nhất là dân chúng xuống đường. Nếu mà chừng 400-500 ngàn người xuống đường ở Nga thì nguy cơ ông bị sụp đổ. Và thứ hai là những người chung quanh ông, tức là những thành phần gọi là oligarch, tức là những quả đầu, những tay tỷ phú mà lâu nay là đã giàu có và bây giờ bị tài sản bị tịch thu, những du thuyền bị tịch thu và tài sản bị đóng băng. Và họ thấy rằng họ đang gây một chiến tranh mà họ bị mất mát thì họ có thể đảo chánh ông ta. Do đó ông ta hiện giờ chỉ còn con đường là tiếp tục đánh tới và tàn bạo hơn cho đến khi nào mà ông ta hoàn toàn thua. Đó là những gì mà các nhà độc tài từ trước tới nay họ thường làm, ngay cả Stalin hay là Saddam Hussein hay là Hitler. Ông Putin thật ra ông không phải là một cái người mạo hiểm, bởi vì người mạo hiểm khi mà thấy rủi ro thì họ tìm cách họ hạn chế những cái rủi ro quá lớn. Nhưng mà ông ta là một tay cờ bạc, mà cờ bạc thì hoặc là thua trắng hoặc là thắng. Và ông ta sắp sửa thua trắng. Cho nên ông ta sẵn sàng gây chiến lớn hơn, và điều đó là điều mà ông Tổng thống Biden của Mỹ lo là nó có thể đi tới thế chiến thứ ba. Dạ thưa anh.
Vâng, quay sang Việt Nam, các vị đại sứ Liên minh Âu Châu tại Hà Nội cùng kêu gọi Việt Nam theo lập trường ủng hộ Ukraine, đồng thời nhắc lại việc Việt Nam không nằm trong nhóm 141 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, mà lại nằm trong số 35 quốc gia đã bỏ phiếu trắng. Ông có nhận xét gì về việc bỏ phiếu trắng của Cộng sản Việt Nam, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu trắng trong cái phiên bỏ phiếu của Đại hội đồng về kết án Nga tấn công Ukraine, mà trong đó có 141 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Ukraine, chỉ trích Nga, 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam cùng với Trung Quốc và Lào hay Pakistan, vân vân. Và điều đặc biệt là 10 quốc gia Đông Nam Á thì 8 nước bỏ phiếu để ủng hộ Ukraine. Và ngay cả Singapore ngoài chuyện ủng hộ còn bỏ phiếu, còn có những biện pháp trừng phạt Nga trong cái vấn đề tấn công Ukraine. Trong khi đó thì Miến Điện là một quốc gia đang đối đầu giữa phương Tây và lệ thuộc Nga về vấn đề vũ khí, nhưng Miến Điện lại bỏ phiếu ủng hộ Ukraine chống Nga. Còn Campuchia là một quốc gia lệ thuộc Trung Quốc, nhưng mà bỏ phiếu độc lập hơn với Trung Quốc. Trung Quốc bỏ phiếu trắng, còn Campuchia bỏ phiếu ủng hộ Ukraine và chống Nga. Trong khi đó thì Việt Nam bỏ phiếu trắng, thì cái phiếu trắng này cho thấy là Việt Nam hoàn toàn không có khả năng độc lập. Từ lâu nay lệ thuộc Nga, và bây giờ Nga dù có suy yếu cũng không dám có một cái quyết định độc lập. Mà Trung Quốc lâu nay thì Cộng sản Việt Nam lâu nay thì lệ thuộc vào cái vấn đề vũ khí, rồi còn cái vấn đề mà thương mại kinh tế thì vẫn là buôn bán với Nga, nhưng mà số lượng rất là ít hơn so với buôn bán với Mỹ. Bỏ cái lá phiếu trắng này chứng tỏ là Cộng sản Việt Nam thứ nhất là không có cái tinh thần độc lập dân tộc, thứ hai là cứ đường xưa lối cũ hướng về bát phương, trong khi đó thì Hoa Kỳ đã vừa giúp 2 triệu liều vaccine và đang giúp Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề ở độc lập ở Biển Đông, nhưng mà vẫn tìm cách cưỡng lại cái sự mà đi ngã về Tây phương. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.